sinh thiếu thủ hộ thần, chương 840, lục dực xích kim khải 3, góc truyện audio.com, khí lưu nóng dực đang thiêu đốt thân thể A, đây là năng lượng Văn Đình lưu lại cho hắn, thời điểm hoàn toàn dung hợp với tề nhạc thì Văn Đình sợ thân thể của hắn không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ đó nên đem năng lượng cự thú hoạt xá lợi của mình lưu lại ở trái tim tề nhạc, giờ này khắc này năng lượng khổng lồ đó đã sớm ngưng kết thành hạt châu đỏ thẫm, tuy còn chưa bị tề nhạc hấp thu nhưng thời điểm hắn cần biến thân trung cực lại vừa vặn phóng thích ra ngoài. Khí thức nóng rực này lấy kỳ lân xích làm môi giới bỗng nhiên bốc cháy lên, mái tóc dài màu bạc của tề nhạc biến thành đỏ thẫm. Kỳ lân châu biến thành màu vàng trước nay chưa từng có và kỳ lân xích hình thoi trên trán đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, trong khoảnh khắc chiếu lên từng tấc da thịt thân thể của tề nhạc, ngay sau đó kỳ lân kính cũng từ tay trái của hắn hiện ra ngoài, kỳ lân huyễn bay ra từ tay phải và ba cổ năng lượng đồng thời ngưng tụ vào kỳ lân châu. Năng lượng khổng lồ lập tức khuếch tán, kim, ngân, hồng, hắc bốn sắc quang đổi thành từng đạo quang mang bao phủ trên người tề nhạc. Mái tóc dài đỏ thẫm kéo dài ra sau lưng và một mực rủ xuống đến chân sau mới dừng lại. Đột nhiên xích kim sắc quang mang từ kỳ lân châu bộc phát ra ngoài dung hợp với năng lượng của tề nhạc cùng Văn Đình hình thành một đoàn quang ảnh ngừng ở trước ngực tề nhạc. Âm thanh âm vang xuất hiện, một cái áo giáp xích kim sắc bao trùm ngực của tề nhạc và dung hợp hoàn mỹ với áo giáp kỳ lân lúc trước, ngay sau đó áo giáp phân biệt kéo dài lên trên và xuống dưới, hướng lên kéo dài tới lót vai rộng lớn, hướng phía dưới thì bao trùm tới eo tề nhạc, năng lượng khổng lồ lan tràn trong nháy mắt, xích kim sắc quang mang lưu chuyển vào mỗi góc của thân thể tề nhạc, trên người tề nhạc hình thành áo giáp xích kim sắc vô cùng rực rỡ. Mỗi một chỗ đều bao trùm thân thể tề nhạc một cách hoàn mỹ, khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng lan tràn ra chung quanh người tề nhạc, cái áo giáp xích kim sắc không ngừng phát ra hào quang sáng lạn, không ngờ trên bề mặt của nó có đường vân nhỏ hẹp màu đỏ thẫm giống như mạch máu đang lưu động. Một đôi cánh xích kim sắc đột nhiên từ sau lưng tề nhạc mở ra, cánh và giáp hiện giờ là giống nhau, nhưng phía trên bề mặt có xích kim sắc quang mang lóe sáng, mỗi một tầng lân phiến màu xích kim sắc đều có đường vân rõ ràng, khí tức năng lượng khổng lồ tràn ngập chung quanh, nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc a, và lúc xích kim sắc quang mang hiện ra thì một tầng hào quang đỏ sẫm sáng lên sau lưng tề nhạc, đó là khí tức năng lượng của kỳ lân ẩn a, ngay sau đó hào quang màu đỏ sẫm này dung hợp với đôi cánh hình thành cánh màu đỏ sẫm hình thành cặp cánh mới xuất hiện dưới cánh xích kim sắc. Hơn nữa đôi cánh khi dùng kỳ lân dị hóa lần hai chính là màu đen, tổng cộng có ba cặp cánh đồng thời hiện ra sau lưng của hắn, ba đôi cánh này phân biệt vị trí và màu sắc khác nhau, phía trên cùng là cánh xích kim, phía dưới là cánh màu đen, mà xuất hiện cuối cùng chính là cánh đỏ do kỳ lân ẩn biến thành. Một tầng quang ảnh xích kim sắc hiện ra trước mặt của tề nhạc và che chắn gương mặt của hắn vào bên trong, hào quang mặt trời mặt trăng và ngôi sao sáng lên trên người của hắn cùng mang theo quang ảnh trùng trùng điệp điệp dung nhập vào trong áo giáp xích kim này, lập tức đường vân màu đỏ như máu không ngừng lưu chuyển trên áo giáp xích kim này, trên mặt áo giáp bóng loáng đều xuất hiện đồ án mặt trời. Góc truyện audio.com, mặt trăng và ngôi sao. Đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiện ra trên khải giáp, sở dĩ nó được tề nhạc cùng Văn Đình gọi là trung cực biến thân, nguyên nhân chủ yếu nhất chính mức độ dung hợp năng lượng hoàn mỹ nhất, so sánh với năng lực trước kia của tề nhạc và kể cả kỳ lân bát chân cùng hiên viên kiếm còn mạnh hơn. Nếu như ban đầu ở phương Tây tề nhạc có thể biến hóa ra bộ khôi giáp này thì kết quả cuối cùng ra sao còn khó biết. Đáng tiếc dùng thực lực bản thân của tề nhạc cho dù thực lực đạt tới đỉnh phong cũng không làm được. Tuy Văn Đình đã dung nhập vào trong người hắn nhưng dù sao thực lực bản hắn còn chưa đủ mạnh, lần này còn phải mượn nhờ năng lượng của 6 chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần mới hoàn thành được. Ban đầu vào thời điểm đại chiến Ngưu Ma Vương thì đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao bằng vàng dòng chỉ giúp hắn thi triển thiên nhân hợp nhất liền biến mất. Tề nhạc hy vọng ngày mình chính thức phát huy được thực lực của đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao kia. Nhưng chuyện này sợ rằng thực lực của hắn đạt tới 8 vân mới hoàn thành được, khi đó năng lượng của hắn đủ sức duy trì đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao vàng dòng này, lúc đó hắn cũng có thể tự do thi triển trung cực biến thân rồi. Kỳ thật ngay cả tề nhạc cũng không biết đồ án mặt trời mặt trăng và ngôi sao này không phải là năng lực của hiên viên kiếm hoặc là Văn Đình mang cho hắn, mà là năng lực vốn thuộc về hắn, với tư cách là tứ tường vân kỳ lân, đây là một trong những loại năng lực cực mạnh sau khi đạt tới 9 vân hắn mới có được. Hắn là tứ tường vân mặc kỳ lân AH, làm sao những kỳ lân bình thường có thể so sánh được. Mà năng lượng hiên viên kiếm cùng Văn Đình chỉ giúp cho hắn sớm thi triển được năng lực biến thành này mà thôi. Âm thanh Văn Đình biến mất, tất cả mọi người ở đây thấy biến hóa của tề nhạc liền sinh ra kinh ngạc, cho dù là chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cũng là như thế, bọn họ tới bây giờ mới biết được thì ra thực lực chân chính của lão đại là đáng sợ cỡ nào. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải tên vốn có của bộ áo giáp mang tới năng lượng chấn động cực kỳ cường đại. hào quang vô cùng huyễn lệ như mặt trời trên cao, dáng người cao quý mà thánh khiết cũng mang lại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Tề Nhạc giơ cao cánh tay phải của mình lên lắc lắc vài cái, nhật nguyệt tinh thần xích kim khải phát ra quang mang lúc này hoàn toàn ngưng tụ ở cánh tay phải. Không có hiên viên kiếm nhưng hắn còn có kỳ lân tí kim sắc quang mang từ kỳ lân tí kích phát đồ án kỳ lân trên cánh tay rõ ràng hơn. Năng lượng khổng lồ truyền vào trong cánh tay sáng rực lên. Âm thanh bá đạo trong miệng Tề Nhạc vang lên, kỳ lân tí hiện phá thương khung. Bỗng nhiên kim sắc quang mang hiện ra trên bầu trời, đồ án kỳ lân trên cổ tay của hắn liên tục phát ra âm thanh chấn động thiên địa trong chớp mắt phá không mà đi. Không gian màu đen phủ lên hào quang màu vàng cùng tiếng nổ vang còn lớn hơn tiếng sấm không biết bao nhiêu lần. Không gian phía trên biệt thự Long Vực bắt đầu vặn vẹo dữ dội, kỳ lân tí lúc này đã thật sự phá bầu trời. Dưới tác dụng khổng lồ của năng lượng màu vàng kia, thì giữa không trung bắt đầu xuất hiện các vết rách. Đúng vào lúc này âm thanh kính trung tiên từ trong miệng tuyết nữ phát ra. Dùng côn lôn kính làm trung tâm phá vỡ đi xiềng xích thời không. Chỉ dẫn tiến lên trong tối tăm, cách chương.